đau đau ngã mùng như há liêu sanh tư lý khổ đạt là tốt chư vô sanh.
Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one.
Namo Sadanto Suche Doye Alahadi San Miao San Puto Sye.
Namo
Takrata Toya Daya Alahade Tamio Tambo Datoa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu. Wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, restore Bodhisattva, venerable Shenhua, venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện trí thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Di Tạng Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rận, Ngô Vệ Bị Chiêu Nị, Ngô Vệ Chàng Trí Sư, A Mi Tô Phổ. 1266 of the Earth Store Sutra. It's not on the screen. Okay. It's not on the screen. No connection?
No vision is what it said.
No vision. Oh, maybe it's down here. That's why it cannot. How is it now? Still no? Okay, how about this? Reset it. Yeah, it's resetting. Right? How about now? Do nothing?
Yes.
And now it's just resetting it. Thank you. 1266, Ersto Sutra. The azure ray, the great azure ray. Hà quang tướng sanh quang biếc và biếc lớn. The azure ray it symbolizes prajna. Cái màu xanh này, quang biếc này, nó tượng trưng cho cái bát nhã. That means that you can empty all marks. Có nghĩa là mình có thể tất cả những cái tướng nó thành không. What does it mean, empty all marks? What's a mark? The young lady coming here for the first time, you probably wonder what mark is. Mark in Buddhism is about whatever you can see, you can perceive. For example, anything that you can describe, your senses, your sensory organs recognize. That thing would then is said to have mark. All right? So basically anything that you see, you perceive, is said to have marks. Since it's quite a few of them, then you might as well think about what does not have mark, right? Tướng là gì? Tướng là cái gì mà mình có thể thấy được. Thành cái tất cả những cái gì mình thấy được đều có tướng hết á. Thì nói tại cái gì phần lớn đều có tướng hết, thì mình hỏi dễ hơn. Cái gì mà không có tướng? You might ask yourself, what is that that does not have any mark? Cái gì mà có không có tướng? Can you think of anything that has no mark? You can't, right? Anything you can think of has a mark, right? Either it's red or yellow or black or white. Color is a mark.
What about air?
Air is a mark as well. Yes. Air absolutely has a mark. Don't you think?
Because you can fill
a balloon with it. Không khí, mình không khí, mình thổi không khí làm nó phồng cái bong bóng nhé, sao không có tướng được. Yes, yes, Danny. Prajna? What's prajna? I don't know what prajna is. Prajna? How about electricity? Okay, hang on. You way too ahead of us. Điện có tướng. What electricity, does it have mark or not? She said, electricity, does it have a mark? Of course it has. Electrons moving. You can see it either mấy cái điện tử nó chạy. Là có tướng rồi. Hả? Mình không thấy, mình thấy mắt thường, nhưng mình thấy được với trong hình. She says, I cannot see it with your sense or with my naked eyes, but you can see it through the scope. Right? It has a mark through a scope. So tell me, what does not have any mark besides Danny's answer?
Empty space.
Empty space, does it mark or not? Yes, it does. It fills up space. It fills up space. Right? You can compress it. Am I correct? Whatever space you have, you can compress it. You can put a form around space. It takes on a mark.
Okay.
So space on a mark, space, empty space takes on a mark, whatever envelopes it. Không gian. Thì sao không có tướng được? So space, the space has mark or not? What is the mark of a space? It's black. You look outside, it's black. You look towards us, it's blue. The ocean. The light reflection. Okay? So what has no mark? Think about it. It says here, it has no mark, that means that all the marks has become empty, nothing. Okay. What does it mean? In this entire universe, only one thing has no mark. Okay. Trong cái vũ trụ này có một cái duy nhất mà không có tướng, is the Buddha nature. Một cái duy nhất is your Buddha nature. Cái Phật tính mình nó không có tướng thôi. Everything else has marks. Why is that? Because from the Buddha nature, where there's no mark at all, it's called, like what Danny said earlier, is prajna. Prajna is basically wisdom. It's the ability to see, to understand that thing called Buddha nature, that is really has no mark, devoid of mark. From that absence of marks, everything with mark arises. It's born from that. It's produced from that. That's what the word production comes from. Okay, this concept is very important in Buddhism. In Buddhism, there's something called true emptiness. Trong Phật giáo có gọi là cái chân không. Chân không, okay, is that the Buddha nature is called chân không. Another name for it is chân không. And true emptiness is another name for the Buddha nature. From that true emptiness, everything with marks is produced from that. Từ cái chân không nó mới tạo ra tất cả những cái tướng pháp. Nó mới tạo ra cái diệu hữu là tất cả những cái tướng pháp. Okay, it's very important. And that concept, something called true emptiness, has no mark whatsoever. And then everything is arises from that. Cái chân không á, bác Thân Hương, là cái hoàn toàn không có gì hết đó. Hoàn toàn không có gì hết đó. Còn cái khái niệm rất quan trọng. Có một cái mà hoàn toàn không có gì trong hết đó, gọi là chân không. Từ chân không á,
nó tạo ra tất cả những cái vạn vật trong cái vũ trụ này. Is it clear? Có nghe có rõ không? Cái chân không mình á, là nó không, hoàn toàn nó không có gì trong. Rồi tất cả mình thấy á, nó được tạo từ cái đó ra. Cái khái niệm rất quan trọng của Phật giáo mình. True emptiness, nothing there. And yet all of a sudden something manifests from nothing. And that's the nature of existence. It just happens. Okay? Does it make sense or not? Có lý là không? No, it doesn't. Cái không không phải là chân không. Không chưa phải là chân không. Cái không chưa phải là chân không. Cái chân không nó khác. Yes.
Even if it doesn't logically make sense, you kind of see that that's the way it is.
You see, the Catholics see it as God creating things, creating life, creating things. Okay. In Buddhism, we say no such a thing. Gods or even the Bodhisattva have no way of doing that. Okay. Everything in Buddhism originates from something called nothing, the void, the big void. And all of a sudden, something happens. And something is produced. Like, for example, your thoughts. Think about it, something on a smaller scale, Roberta. Your thoughts. Where does it come from? Nowhere. Think about it. Nowhere at all. See, this is where the scientists have a problem grasping with that concept. Once you can perceive it, then you can measure it, you can play with it. But the starting point where it arose from, no one has a clue where it came from. And they're going to be baffled for the rest of time, until the end of time. Because it came from nowhere. It just came. Right? You just think of it. That's it. Giống như cái tư tưởng. Đừng nói xa vời. Cái tư tưởng mà nó từ đâu tới? Nó từ cái không nó tới. Bỗng nhiên nó hiện ra. Đúng không? Chứ đâu có gốc nào đâu. Bỗng nhiên nó hiện ra thôi. Lúc nó hiện ra mình bắt đầu mình đo nó được. Mình tính toán với nó được. Chứ còn lúc mà trước khi nó, bỗng nhiên lúc mà nó xảy ra, xẹt nó xảy ra, đó là từ không nó xảy ra. Thì cái tự tánh nó như vậy đó. Okay, any questions? In the Buddhist sutra, it says that the empty space you perceive as human measure, okay, compared to our mind, our original mind, is like a speck of cloud in the sky. Okay. The true mind we have, the true Buddha mind we have, is as infinite. And the mind, the empty space as we, our senses can perceive of, okay, or can measure of, can conceive of, is only a piece of cloud in the sky. That's a comparison. Now, in other words, the mind as we have it, cannot possibly be measured of or conceived of intellectually. That's the wonder of our existence. Cái tâm mình, cái óc mình, cái tâm mình, thật sự cái Phật tánh mình nó huyền diệu như vậy đó. Nó vô tận, thành không thể nào dùng cái trí mình mà suy nghĩ ra được. Okay. What about break all attachments? Okay. What's prajna? Prajna is Sanskrit for wisdom, transcendental wisdom, meaning you have the wisdom to be able to be free from suffering, okay? Free from delusions, okay? So, in this is meaning that you are, with this kind of wisdom, you break all kinds of attachments you might have, okay? Cái bát nhã có nghĩa là sao? Mình có được đủ cái trí huệ để mình phá hết tất cả những chấp trước của mình. What are the some of the attachments you might have, Roberta? How about a notebook? A notebook? Yes. Wouldn't you like to buy another one?
Sure.
That's an attachment. Okay? Chẳng cái máy điện toán, muốn mua là có một cái chấp trước vào đó. How about Charlie? That's an attachment. Absolutely.
Okay.
Absolutely. Yeah, they come tomorrow. Tomorrow we have the birthday, celebration tomorrow. So children will come tomorrow. And we have cookies ready for them as well. yes, so. Bodhisattva là cái gì? Tại tôi nhớ Bodhisattva nó tầm lâu cái người dùng cái chữ đó là nói về cái đại bi. Chứ đâu phải là Bồ đề. Từ bi, rồi nó dùng từ bi, dùng Bodhisattva nữa. Thành ra tôi không hiểu cái dùng Bodhisattva là cái nguyên nghĩa nó là cái gì? Là Phật tánh hay là Bồ đề hay là cái gì? Nó nói về cái gì? Tại nhiều người xài quá, cái lúc mà tôi không biết, tại cái dùng chữ phạn mà dùng chữ đó mà muốn có đúng ra gốc thì tôi không nhớ. Bodhisattva, Bodhi là Bồ đề, ok, tâm Bồ đề. Với Bát Nhã nó khác nhau chỗ nào hả? Cái tâm Bồ đề là một cái là Phật tánh của mình, còn Bát Nhã là cái trí huệ của mình.
Nhưng mà cái Bát Nhã nó là
tùy cái trình độ, lúc mình đối với Phật á, cái Bồ đề Bodhisattva với Bát Nhã là một. Đối với mình á, Bodhisattva với Bát Nhã là hai. Đối với Bồ Tát á, Bát Nhã với Bồ đề là hai. Tại cái mặc dù các ngài Bồ Tát đã mở ra được cái Bát Nhã rồi, nhưng đều vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được thấy được cái Bodhisattva. Chỉ thấy một phần nó thôi, chưa thấy hết được tất cả. Cái Phật tánh đâu có mở, Phật tánh mà có sẵn đâu cần mở đâu. Huệ mới cần mở.
Nhưng mà mình bỏ quên á, con dù cái mở là như vậy đó. Mình không có
quên gì. Không phải, cái Bodhisattva không phải là cái huệ, Bodhisattva chỉ là một cái vật tên là cái từ tánh mình thôi, đâu có phải là huệ mà mở được. Từ tánh mình có sẵn rồi sao mở gì đâu, có gì đâu có mở. Không cần làm gì hết á, nó có sẵn rồi. Nằm ở trong những điều nó chưa phải là Bodhisattva, tùy người á. Phật là cái trí Bát Nhã là trí của gọi là nó là Bodhisattva, còn Bồ Tát vẫn chưa phải là Bodhisattva. Còn mình là còn quá xa lắm. Ừ. Giác đâu có nghĩa là Phật đâu. Giác là giác, mà Phật là Phật. Ok, nó khác nhau nhiều lắm. Cái giác với Phật nó khác nhau lắm. Bởi vì cái tụi Mật Tông nó mới nói á, bọn Mật Tông á, bên nhất là bên Nhật, Ấn Độ với là bên gì đó, bên Tây Tạng với là tụi Nhật Bổn, nó nói là kiến tánh thành Phật là sai. Nó làm mình hiểu lầm. Kiến tánh là một chuyện mà thành Phật là chuyện khác nữa. Như nếu người ta nghe cái chữ dịch ra tiếng Anh với tiếng dịch ra, nó nói là giống như chỉ cần chiến thánh mà thành Phật thôi, nó dễ như vậy, thành Phật nó dễ dàng như vậy đó. Thành cái tuổi mà bậc tông nó mới loạn như vậy đó. Nó nói là tu cái pháp tối thượng là tại vì mình tu một cái mình thấy cái tánh một cái là thành Phật ngay lập tức, đâu có cái chuyện đó đâu. Mình thấy tánh là một chuyện, còn thành Phật là chuyện khác nữa. Hai cái hoàn toàn nó khác nhau. Bởi cái tụi bậc tông nó chưa hiểu, nó chưa tu tới nơi tới chốn, thì nó gọi là false advertising, nó quảng cáo tầm bậy. She asked about the Buddha nature and prajna, wisdom. I said there are two different things. The Buddha nature is there. You don't need to unfold. You don't need to do anything. But the wisdom is something you acquire, you develop. So even though you have the prajna wisdom, that does not mean you're able to see your entire Buddha nature. You see part of it. That's all. Okay. So some of the tantric schools, like the Japanese or the Tibetans, they claim that you can see the Buddha nature and become a Buddha. There's no such a thing. No such a thing. You can see your Buddha nature, but then you're still very far from becoming a Buddha. Very, very far. It's not that easy. Yes?
How do you see your Buddha nature?
You see your Buddha nature by realizing when you can empty all marks and you can break all attachments. That's when you see your Buddha nature. Good question, by the way. Excellent. I need to translate Vietnamese because her question is very good. Bà hỏi này chứ shows wisdom to be able to ask that kind of question. Câu hỏi là tôi nói cái chuyện mà kiến thánh thành Phật hai chuyện nó khác nhau, thì tôi hỏi là bà hỏi đệ tử tôi, bà hỏi là cái kiến thánh là sao? Ok, tại căn cơ là cái chủ chốt là trong cái kiến thánh, thì tôi nói kiến thánh là khi nào mình những cái tướng mình đều coi là không hết, và tất cả những chấp trước mình chặt nó hết á, nó gọi là kiến thánh. You can see true emptiness. That's when you see your Buddha nature. Nếu quý vị thấy được cái chân không á, lúc đó quý vị thấy là gọi là kiến tánh. Nothing there. Nothing. Nothing whatsoever. Not even a thought that something that's not is nothing there that exists even at that point in time. Lúc tới đó không có gì hết á. Ngay cái tư tưởng nói rằng mình cái này không có gì hết cũng không có luôn nữa. It's nothing whatsoever. Okay? That's when it's called you see the Buddha nature. Yes, Lu Jing. 有问题吗? 就是我. 真功是你认识你的佛性是真功。 什么都没有，连那个思想什么都没有，也没有的。OK。Khi nào không còn gì nữa hết, cái trực giác mình không còn nhận cái dùng cái trực giác mình nữa, mình chỉ thấy là tất cả không còn gì nữa hết đó. Còn cái trực giác là vẫn chưa không được. Không còn cái trực giác, không còn gì hết đó. Đoạn hết. Tất cả mà cái câu biết đó nó biến mất luôn nữa. Tất cả những cái đề cạc, Pasca, những cái gì tư tưởng có trong đầu của bây giờ, nó biến hết tất cả, nó không còn gì hết đó. Một ngày đó mà còn ngồi suy nghĩ là ông đề cạc, ông Pasca nói như vậy, lúc đó là vẫn chưa không như thường. Không còn gì hết đó. Không. Không có chấp đoạn. Yes. Ah, good. Another good question. My goodness, you are outdoing yourself today. Must be being away for 2 weeks.
How do you break through your attachments? I'm trying to figure out myself.
And empty all marks.
I'm trying to figure it out myself. This is the key to cultivation. This is why we cultivate. We cultivate so that we can break all attachments, so that we can empty all marks. For example, we look at our son and say, "You are emptiness to me." Can you do that? See? Not empty all marks yet. Is this your son? So if you keep on looking at him and say, "Joseph, disappear, run away from home," that kind of thing, you keep on thinking about it, one day it happens, it comes true emptiness. Yes. Meaning that, absolutely, it's the second mark. The combination is very important, folks. It's right here. Okay? If you say, "I can empty all mark," it becomes an intellectual exercise. Okay, so you empty to me, like Ước says. My wife is empty to me. As long as she cooks for me, then she can be as empty as she wants to be. Okay? And that's what I call intellectual emptiness. Because the second part, he hasn't broken through his attachment to her cooking yet. So maybe intellectually he thinks she's empty, but he's still attached to her cooking skills. That means it's not empty yet. Okay? So the combination is very, very important here. Okay? Cái phần mà cái tướng nó không là cái phần mà cái lý trí của mình. Mình nói là trong cái lý trí tôi nghĩ là cái cô là không, thầy là không. Okay? Nhưng đều cô vẫn còn chấp vào, cũng vẫn chấp vào cái lời nói, chấp vào cái hình dáng của ông thầy, chấp vào cái giọng nói của ông thầy, chấp vào cái mặt giận dữ của ông thầy. Tức là cô vẫn còn chấp vào, vẫn chưa phá được cái chấp trước. Có nghĩa là vẫn chưa thấy thiệt sự là cái óc mình chỉ nghĩ là không thôi, để cái tâm mình không nghĩ là không, mình vẫn còn chấp trước như thường.
Tức là ở trong phạm hủ nó có một cái ẩn và nó có những cái vật nó hiện. Con thấy ví dụ bây giờ nói điện làm sao mà con thấy được điện, thì nó phải khi nó qua tivi bóng đèn nó có cái chứa trong đó, cái vật mà nó có chứa trong đó thì con thấy tivi đèn cháy thì con biết đó là có điện, nghĩa là ấn với tướng đó, cái dụng với thể nó không có điện với nhau. Con thấy được cái phần đó là tức là con kiến tánh là con thấy được điện nó có ở trong cái bóng đèn.
Cô trang rồi. Cô đang lầm cái không với là cái không thấy. Hai cái nó khác nhau. She says she goes back to the example electricity. I cannot see electricity, but I can tell it's there because it lights up my house. It turns on my air conditioner. So something has been running before my air conditioner is turned on, except at Janice's house, where they don't need electricity to run the air conditioner. It's a different story. Okay? I said, no, you're confused about emptiness versus invisible. Just because you cannot see it, it only means it's invisible to your eyes. But it does not mean it's empty. Okay? Cái mình không thấy được nó có nghĩa là nó là vô hình, chứ không phải nó là không. Cái điện cô nói đó đâu phải là không, cái điện đó là chỉ nó vô hình thôi, đâu phải là không. Sao không cố định? Cái không rất cố định.
Cái không này nó lại không có cố định, bởi vì nó cũng mặc chặt mà nó có thể. Nó vào cái hình này thì nó lại khác. Ví dụ con nói nước, nó là một
không, cái không. Cái không gian, cái đơn nói cái không của cái không gian. Không phải, cái không này cũng phải là không của không gian.
Chứ không phải cái tánh không của vạn hữu. Tánh không của vạn
hữu. Cái tánh không vạn hữu cũng phải là cái không của cái không gian. Hai cái nó khác nhau. Cái không của không gian còn có cái không ở trong, còn cái không này không còn cái không luôn nữa.
Chính cái đó đó mà con sợ đó, rớt vào cái đoạn mà của nhị thừa đó.
Không có đoạn. Không phải, không có đoạn. Không có đoạn.
cái đoạn là khác mà không là khác. Yes, question. She's stuck with, you see, all these, they read too much. These people read too much. And the words emptiness and empty space also, it's all are lumped together and invisible and stuff like that. No, no, emptiness here, true emptiness is basically nothing there. It's nothing to talk about. Okay, so the question goes back to, I still haven't answered the question yet. How do you break through attachment, right? Is that what the question is? Something like that, right? How do you break through attachment, Yin Hui Fa Shi? How do you break through attachment? How do you break through attachments to shopping, for example?
I don't shopping.
Wait, don't get so personal. Oops. Tôi hỏi bà, cô hỏi là sư cô, thưa sư cô, là cái sao mình chấp vào cái chấp mình phá cái chấp trước vào đi thích đi shopping. Cô nói tôi không bị chấp trước vào đi shopping đâu. Okay. Of course you don't have a problem. I'm just imagining things. Yes. If you don't buy it, will it break it? Remind me of like I fast for a week. I say I don't eat for a week, and on the seventh day I'm ghost hungry. I eat for 8 days. Does that help? Can I go around and say, see, I fast for 7 days. Câu hỏi là nếu như mình không mua, có nghĩa là mình làm cho cái chấp trước về mà đi mua hàng là nó biến mất không? Tôi nghĩ cái câu chuyện là chẳng hạn như tôi nói với các vị là tôi nhịn ăn một tuần, xong cái ngày thứ 8 tôi ăn cho 8 ngày luôn, 10 ngày luôn. Như vậy nhịn ăn 7 ngày có lợi gì không? Yes. No help whatsoever, right? It doesn't help. You're only postponing it. You're only delaying that shopping spree. That's all. Because once you sprung loose, oh boy, watch out. Credit card companies. Yeah, and then you give it away, right? I'm done my I got my kicks. Okay, I got my kids, now I give it away so I can go shopping again next week. Oops, is it something personal here or is it just, I'm just, you know? Because, you know, the only one, by the way, there's someone in the back, I'm not saying you in particular, I'm saying there's someone in the back here who complained to me about a month ago, a couple of months ago, she says, how do you break through the attachment to going shopping?
Just don't bring
the credit card. That's right. Don't hop in the car. Don't go to the shopping center. Yes. Còn ngân sao? Có vấn đề gì không? Có thích đi mua hàng không? Okay. Aren't you, Lan, have you broken through your attachment yet about shopping? You're still fighting it, you see? It's under control, isn't it? You said don't go, right? And then what? Okay.
It's not a problem anymore.
Yes, Janice.
I realize that I buy the things I really want, and then when I buy it, I don't care for it anymore.
Now we're getting somewhere. Nghe cái này nói không? Mình rất thích cái đó. Mà khi mình mua rồi, mình để ý rằng mình mua xong rồi mình chán, mình không thích nó nữa. Then what happens? Okay, wait, what happens? It's not done yet. Okay, Roberta, what happens? Have you experienced that as well, Roberta? Come on, you've experienced it at least 1,000 times. Right, I mean, you really want something, you get it, and then it's not as great anymore. Okay? Just like men. They're so attractive. But as soon as you get to know them, sounds familiar, right? You're nodding your head. Okay. Okay. One man on this side, so which I'm still pretty safe today. And emotions. See, men are better with feelings. We more feely touchy, but we don't care about emotions, right? Never mind. I'm sidetracking. So what happens when you get tired of it then? Let's pursue this. This is very interesting. What happens when you get tired? What do you want? Let's be specific. Is it okay to be specific here? What do you want to buy?
I don't know. I just like buying stuff.
Like what? When was the last time you bought? What did you buy the last time? Besides the car of yours, the Acura.
Like yesterday, I went to get Joseph some clothes, and I was supposed to just get one, and I ended up with two bags.
You got two bags, okay? That's what money is for, okay? What happened is that, notice this thing though, this is very important, okay? Once you want something, you buy it, okay? So all of a sudden, it's not that great anymore, and guess what happens? You want something else. Am I correct?
Yes,
I'm not talking about you in particular, by the way. Okay, I'm talking about a person in general. Think about it. This is very important. Cái việc nghĩ lại chuyện này cho kỹ coi. Mình thích cái gì đó, mình mua xong rồi, bắt đầu mình nhàm, mình chán. Okay, chuyện xảy ra. Mình thích mua cái khác. You keep on wanting to buy, don't you? It's not the same thing anymore. It's just and something else. So, you aren't clear of the impulse buying, your own curious buying that particular item, but not the next one. Am I correct? That's what human existence is about. We buy, we get craving for one, we get our kicks, okay? And then we want something else. That's you haven't broken through your attachment yet.
Không.
Cô dùng lý thuyết, cô cùng lý thuyết cái sự thật như vậy, cái thực tế của cái con người như vậy nè. Mình thích mua đồ, mình mua đồ một cái rồi thì mình chán nó, đúng không? Mua chiếc xe rồi mình chán nó. Xong rồi muốn mua chiếc xe khác, mua đồ khác, chứ không phải là mình phá được cái chấp trước đâu. Mình chỉ đổi thôi. Chánh không của cái gì? Cô nói rõ ra nhưng có chánh không là cái gì? Không có đâu. Cô vẫn chưa hiểu phá chấp trước. Cô làm như cô vẫn chưa hiểu phá chấp trước. Cái đó là cô nói lý thuyết thôi. Cái vẫn chưa phá được. Cô nhìn như vậy chưa phá được. Không cố định vẫn chưa phá được. Vì không cố định không có phá được nó. Đó chỉ lý thuyết thôi. Cái cố không cố định nó chưa phải là không. Cái không là cái quan trọng. Không cố định là cô vẫn còn chấp và cái không cố định là cô vẫn còn kẹt như thường. Không phải rớt cái gì đó, không bao giờ bị cái kẹt. Tại cô tưởng tượng thôi, không bao giờ. Từng những người tôi biết không ai bị kẹt cái đó hết đó. She has many attachments about being based because she's very well read person. She read a lot, and at this point in time her career, all of them coming back to haunt her. So every time I explain things to her, I say, if you do that, then you run into this problem. I say, if you do the other way, then you're not the problem. So that's why she'll have a lot of things to resolve, to undo. That's what happens. You read too much. Actually, in Buddhism, you do more than you read. You cross your legs a lot more than you read. Okay.
should be you need to cultivate more. See, this is what happens with people who read too much, like Ananda. This all theory. They have no idea what it is. We cross our legs, and we understand. You know, we get to the bottom of things. They read it and they sit there and they imagine things. They have no clues why how things are. Okay, that's the problem with knowledge. Okay, this is why the people who seek knowledge, the people who seek volumes of knowledge, okay, get sidetracked. They get lost. Okay, because the Buddha nature is beyond words. Whatever you seek is based on words, based concepts. Yes.
Well, an awful lot of what's called knowledge is just information anyway.
Yeah.
You know, so
yeah.
Really seeking what? You're seeking information is just
we're hoarding. We love to hoard information.
You're stuffing your mind full of
That's it. That's what we like to do. That's what we value. And the problem with so too much information is that you cannot make the connection anymore. They become confusing. They confuse you. Right. And you cannot understand with too much information. Actually, too much information is harmful. Okay. So going back to the problem, how do you break through attachment though? You still have a problem. You still like to go shopping. You still like to go buy things. Period. Okay? Do you, Roberta, you like to go buying or not? You like to buy a notebook right now.
Why would you need it?
What? Because, why is that? Because you need a notebook, right? That's what the problem is. You need to go buy, you want to go buy because you need it. Am I correct? What are you going to do if you know, your house needs a computer? Right? You cannot not have it. That's right. So what to do?
Well, disconnect yours, Master.
Take mine.
Yeah.
Take mine. Borrow someone else's. How's that? Does it work?
Yeah, it works.
Temporarily, until that person comes and makes a claim on your computer. His or her computer. Yes. Yeah.
Nhưng điều mình nó còn nó sao mình giác ngộ bây giờ? Cái vấn đề là mình hiểu như vậy, nhưng điều làm sao mình chặt cái ái bây giờ? Tại mình muốn giác ngộ, mà bây giờ mình chặt không được. Chứ có nghĩa không bao giờ giác ngộ được hả? Ngồi tưởng tượng không? Thấy chưa? Ngồi tưởng tượng không? Cái đó là cái phần ngoại ngân cái kẹt của chỗ đó, đòi hiểu. Ok. À. Còn ngân thông minh đó nghe, giỏi lắm á, rất là sắc sảo. Ok. Sắc ngầm lắm. Ok. Cái sắc ngầm đó nó lộ ra bằng cách là muốn hiểu, muốn thấy. Muốn thấy, muốn hiểu. Ok. Cái thấy hiểu đó là cái lý trí là chết với nó. Như bác thân hương cũng vậy, muốn thấy muốn hiểu, mình là người có óc mà. Người thông minh mà, phải thấy, phải hiểu. Một người thì lộ ra, người thì ngầm. À, hai người hợp với nhau đáng nghĩa là hò hàng nhau là đúng rồi. Không cần hiểu mình luôn nữa. À, cũng được, à, nói gì tạm cũng tạm được đây, nhưng đừng có hiểu, cái chữ hiểu là không tốt. Không phải hiểu, thấy thì được, chứ hiểu thì không được. She says, you better understand yourself. I said, no, you don't understand. You understand, that's a problem. Understanding is based on a conscious mind. If you see yourself, it's better. Okay. She said, yeah, it's the same thing. He said, absolutely the same thing. No, it's not. But she insists on being the same thing.
It's okay. You have. You see, the nature of the Dharma is that you need to help people and overcome it, and you need to be patient, allowing them to vent their misunderstanding, so that we help them undo it one by one. Because along among these things, it's a lot more common you think. You all have the same problem. You just don't verbalize the way she does, but you have the same exact problem. Okay? So that's why sometimes it's very helpful to sit there and listen through, because sometimes it's annoying, but actually it builds your patience. Okay? Put up with it, tolerate it. And number two, if you listen long enough, you suddenly realize that you all have the same problem. She's no different than you are. She's just like vocalizing more and often than you do. It's okay. Tại vì cô còn chấp cái chữ quá, chấp cái nhiều quá, không sao, đừng phải cái nghe cho rõ, nghe cho cẩn thận, tại cái càng nhớ càng chữ càng nhiều, nó càng dễ bị lạc đường. Okay. So the going back to these people, to you folks, you know, it's very hard to undo. How do you undo it? If I know how to do that, I'd be rich by now. I mean, all you have been liberated already. Okay, let's face it. Làm sao gỡ bây giờ? Nếu mà tôi biết gỡ thì quý vị đã được giải thoát rồi. Nếu tôi biết gỡ, không, mình đâu cần tốn nhiều nói pháp làm cái gì nữa. Tôi chỉ quý vị thả cái là nó xong rồi, đúng không? Yes. We're getting somewhere. Very good. Ông nói là mình ngồi mình thiền tự động nó mình gỡ được nên nó càng ngày nó càng bớt. You are in the right direction. Okay? How do you undo it? Bit by bit. Làm sao mình gỡ? Mình gỡ từ từ. How do you do it? By not going shopping. Okay? Even though you really need it, you don't go shopping. Huh? What?
Keep working on it. You'll go less and less shopping all the time by meditation. It'll work.
Yes. Yes. There are lots of comments here today about shopping, especially on the women's side. He says, if you like that, then all the shopping centers will go out of business. Yeah. Yes. Yes. Yes, a penny. That it works. It works for me.
Does it work?
I
mean, can I do that?
It works for me. Lock him up. He won't know the difference. So what to do? What can you do? This is real now. What you bring up is very important, because I can't ignore that. It's okay, and it's me, right? I can say, okay, it's for me, then I can resist it. But it's more for my son, my loved one now, my son who really needs it. What can I do? This is real. Cô nghe không? Nghe câu chuyện không? Là mình, ví dụ mình có cái chấp trước mình muốn đi mua đồ đó, mua cho mình còn tự chế mình được, tự kiềm chế mình được. Chứ trường hợp mà mua cho con mình, sao con mình nó cần? Làm sao mình đi mua được? Làm sao giải quyết vấn đề này như thế? Hả Lan, làm sao giải quyết bây giờ? Most of her purchases are for her loved ones. Right, Lan? Of course. Okay. I don't know yet. And this is a tough one. Yes.
That's an exercise of compassion, isn't it?
Huh?
That's compassion, isn't it? You have to give people what they need.
What does it really mean? Janice, what does it really mean? That you have to buy for Joseph. What does it really mean, Ye Hui Fa Shi? What does it really mean? In Buddhism, what do we call that? Nếu thiệt sự Phật từng mua cho con mình, có nghĩa là sao? What does it really mean, Buddhism? Quý vị suy nghĩ cho coi. Okay, guys, I know you've been reading up a lot on Buddhist books, and I'm asking you something real now, okay? If you feel that you must you must go shopping because your son needs it, there's no way to avoid it. What is it called in Buddhism? Huh? 叫什么? 持主? 持主是什么意思? 持主? Nghĩa là sao, Ni Sư? Nghĩa là sao? Việc sự. Thứ cho là chấp trước. Cái khỏi là trường hợp mình đang ngồi đó mà bự nhiên mình ngồi đó là cái đứa con mình thiệt sự nó cần cái đó, mình mua. Okay. It's called, cái đó nghĩa là giác bác Thái Hương, nghĩa là sao? Mình không mua không được. Nghĩa là sao? Nó đang đòi nợ. Thấy chưa? Dễ sợ chưa? Phật Pháp có nói rõ ràng lắm. Đứa con đang làm là chủ nợ, nó tới nó đòi mình không trả không được. Mình phải đi mua cho nó. Chạy không được. Phật Pháp mình đừng thâm sâu dễ sợ, đâu có gì cao siêu. Bác nghĩ có gì cao siêu không? Chủ nợ đó, không chạy đâu được hết á. Đúng không? Ok. Thành như vậy, so that's how you fix the problem. Tôi đang chọc tụi nó, tôi đang nói tiếng, tôi nói giảng tiếng Việt cho đã, tôi nói tiếng Anh mà cũng giảng hết, thì nó đòi hỏi gì không? Mình cứ làm lơ, mình nói chuyện tiếp. So, see, that's not that difficult, that's how you fix it. Mình giảng thuyết rất dễ dàng như vậy đó. Okay, so, is it clear? What? I did not? Oh, I'm sorry. In Buddhism, it's called repaying your debt. That's right, hoàn trả. They're calling on the debt. You cannot refuse them. Your son says, "I need it." You cannot refuse them. That's what it really means. It's not attachment. It's repaying your debt. You have no choice. It's different. Trả nợ là khác, mà chấp trước là khác nha. Trả nợ là phải trả, còn chấp trước mình không cần. Remember, the attachment, okay, you can undo, but the debt you cannot. You have to pay your debt. When you pay your debt, then you're able to work on your attachments. Is it clear? You cannot lump them together. Và nhớ, cái nợ mình phải trả. Trả xong nợ rồi, mình mới có cơ hội mà mình giải quyết cái chấp trước mình. Chứ đừng có nói chung chấp trước với cái nợ nó giống nhau là không cách nào mình giải quyết nó được hết. Suốt đời mình cứ hồ đồ như thường. Là, yes. Nó giải quyết những vấn đề đó, nó giải quyết một phần, ok, đều phải hiểu rằng là mình đang giúp nó, đang giúp nó cái để giúp nhà giải quyết những vấn đề như vậy. Tại vì nó sẽ tới nó đòi nợ mình. Okay. Nó đòi đủ loại nợ nó tới, nó đòi mình. Thì nó giải quyết những cái vấn đề mà nó mà có thể giải quyết được. Nó giúp. Okay. Yes. Question.
Can I clarify?
Yes. You still are stuck on that, huh? Yes, it still hurt, yes. What do you need to clarify? Yes? Does it mean you owe them, or do they owe you?
I owe them, not them, but I owe them in past whatever.
Yeah, yeah. You owe them, they came.
They just were the vehicle.
Yeah, yeah, yeah. Actually, you stole from them in the past.
Really?
Yeah. You were naughty girl. A repayment in the form of you being stolen, that is very strong indication in the past you stole from them. Okay? I know. It's very un-Roberta-like, but you know, sometimes you do make mistakes.
Oh, I make lots of them.
Yeah. Nothing happens to you without a cause for it. That's why sometimes we don't want to talk about the bad things, because then it shows you you're a bad person. It happens to you because you caused that in the past. Any other questions? Okay. So, is it clear about how to do the attachment now? Okay, now, if it is for someone else because it's a claim, then you have to pay it. But on the other hand, it's for your personal stuff, then you have the chance to look at it, okay, and resist it. You cannot lump them together. Nghe rõ ràng không? Nếu như mình nợ người ta mình phải trả, mình không thể nào vơ đũa cả nắm mà nói là nợ người ta với cái chấp trước của mình nó khác. Cái mà chấp trước của mình, đó, cái cá nhân của mình, đó, mình có thể trị nó được. Còn nợ người ta mình trị không được. Mình chạy không được.
Uh-huh.
Thì mình nhìn cái thích sắm đó khác. Chứ đừng có nói là cái đó không phải là cái chuyện nợ. Nó khác nhau. Giải quyết đó không phải là giải quyết cái phương pháp. Giải quyết đó không phải là phương pháp giải quyết cho cái nợ. Dễ dễ sợ lắm. Rất giải quyết rất là dễ. Ok. Không không, không cần, chỉ cần nói mình không thèm nữa là mình giải quyết xong ngay lập tức. Tại mình nói cũng được thôi. Còn ví dụ như con cái. Dạ mình thèm ăn tô phở, quý vị trước khi mà kia đi xuất gia đó, cô còn ăn thịt đó, thèm ăn tô phở. Khi xuất gia rồi mình đâu ăn tô phở nữa đâu, mình chặt cái chấp trước bằng cách nào mình nói là bây giờ không thèm ăn nữa. Nó giảm gì như vậy nữa. Người ta không chịu làm thôi. Mình đang làm này, cuộc sống mình đang làm như vậy này. Đúng không? Chấp trước nó còn chứ, cái tiềm tàng trong tiềm thức mà nó còn tí ở trong á. Nhưng đều mà nói, tao biết mày còn nó, nên tao không làm. Làm gì được. Cái đó là cái chấp trước. Mình chặt nó, nhưng đều, bây giờ nó dưới rồi, nó càng ngày nó càng xa rồi. Thì mình chặt tiếp tục chặt trong tương lai, sau này trong tương lai, bởi vì mình hoàn toàn không thèm nữa, không động luôn nữa. Bây giờ mình biết nó còn ở dưới, đặt cái mùi đi ngang, mỗi ngày mà đi ngang tới trên nhà bà thân hương là bà nấu phở ngon lắm. Ngửi cái mùi biết ngay là biết là mình còn thèm cái mùi phở. Mình chịu. Ok? Thì để kiếp sau mình bớt hơn tí. Kiếp sau mình bớt hơn tí. Để kiếp này mình phải chặn nó ngay biết kiếp này. Sau mình mới gỡ được. Ok? Thành cái chuyện xuất gia nó quan trọng cho đó. Tại mình xuất gia là mình quyết định đó. Mình chặt nó, mình không theo nó. Bây giờ để càng ngày nó càng ít. Nó ít hành mình. Chứ còn mỗi lần mình nó hành mình, nó thèm, cái thèm của mình này, mà mình dung túng nó, mình ăn một cái miếng phở, cắn một miếng phở, nuốt một cái muỗng phở, thì mình vẫn nuôi cái dao động trong người mình đó, trong hệ thống mình. Mình phải chặn nó ngay bây giờ, thì càng ngày nó càng biết dao động tới một trình độ nào đó, hoàn toàn không bị nó luôn nữa. Hoàn toàn nó lắng xuống luôn rồi. I explained to you the process is very important. Yes, it has to be clear about this. Okay?
Assuming it's your own attachments, let's say you attach to pizza, okay? Because pizza is good, it tastes good, therefore you want to eat a slice of pizza and with a glass of milk, okay? And you remove that attachment by not eating a slice of pizza. You refuse to do it. Okay, this is the nature of leading a home life. We chop off those attachments. Because now, after you leave home life, there aren't that many pizza places that can serve truly vegetarian pizzas anymore. They usually have some garlic in them. This is the honest truth, okay? Pizza sauce has garlic in it. Anyway, so what happened is that you resist all the temptation, you refuse to indulge in the craving for a pizza slice. Okay? If you do it long enough, okay, your mind becomes more settled. And maybe this lifetime you still have that little urge. In 100 more lifetimes, you keep on doing that, in 100 more lifetimes, it becomes zero. You have no more urges. You see through it. It takes a lot of repetition, folks. There's no two ways about it. This is not an intellectual discussion. This is text doing. It takes seeing the temptation and resisting it and resisting it, resisting it. To the point where you no longer see it as a temptation. Because if you do not resist a temptation, okay, it still is able to move you. So the objective is not about not having temptation. The objective is to resist temptations. That's how you undo attachments.
By resisting them.
By
resisting them.
Yes. This is why some people who have to eat it, they prefer not to eat tasty stuff. That's the Dharma itself. That's a beautiful Dharma that enables you to undo your attachments to taste and flavors. Yes, there's a Dharma for that. Boy, what? Then why bother living, right? Come on.
Taste and flavor.
Yeah, let's be reasonable, folks. I mean, cultivation, I'm going to go as far as I can, but I stop at taste and flavors. Right?
Yes.
Nothing wrong with that. Okay?
That's a difference between a good cook and not a good cook.
Absolutely. Huge difference. What I'm saying is, in the process of cultivation, there's a Dharma where people choose, like in the Master Srinivas Dharma, they choose to eat very bland stuff. Left home people do prefer that. And what happened is that it's designed to help undo your attachment to flavors. And it's a beautiful Dharma, folks. It's one of the best, beautiful Dharmas Master Srinivas has to offer. Not many people can do it. Okay? It's not easy at all. And if you're able to do that, you're way ahead of the game. Way ahead of the game. Because it's a very private thing, Roberta. It's very private. No one knows about it, your attachment. No one knows about it. Everyone approves of it. Okay? It's a very subtle attachment. It's very, very difficult to undo. Why? Because, you know, like for left-home people like myself, I eat bland stuff like that. I have plenty of excuses not to do that. Because what if Janice brings something real tasty tomorrow that she spent last night, the whole night cooking for me? Can I say no? Well, of course, she would never do that. But this is why it's still safe for me to bring it up. You see what I mean? I mean, it is so many subtle attachments, there are so many excuses that you can come up with not to do it.
Well, can I say something?
Yes, you can try.
I know people in whose case it's not a subtle attachment whatsoever.
Yeah, I have a disciple who's like that.
It is in fact the reason that they are alive. Okay. My friend weighs at least 400 pounds.
Yeah.
And he lives to eat, and he's admitted it to me. That's it.
Yeah.
Trying to explain
what life is about to him. Yeah. Some people like some other things. He likes to eat.
He likes the taste of food.
Yeah.
Not subtle at all.
Yeah. It's a gluttony is a nature. It's nature. It's very strong attachment. Yes. Yeah. 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 No, I didn't know that story. What's the story? Tell us. Yes. It's not Hung Chu, huh? It's not Hung Chu. That's a very beautiful story. She called Kate. You heard that story? You got that story?
I didn't understand the word.
Yeah. She has a slight accent when she speaks English. Her Chinese is beautiful, but the English is kind of difficult. Let me translate for you. She says that she recounted a story with Master Shenhua. He says that he used to have a non-American disciple who loved to offer him personal stuff, like drinks and food stuff like that. And for example, in the middle of the lecture, he would stand up and go prepare something and bring with him something to drink. And he said, Master Shenhua, right? Something to drink. Master Shenhua, don't do that. Don't listen to the lecture. Don't waste your time doing that for me. I don't want it. She keeps on doing it anyway. She loves to do that. Okay. To take care of him or give him something special from her. And so one day Master Shenhua said, take it back. Okay. And he said, why? And he said, the cup is dirty. He said, dirty? Yeah, take a look. So he came, take a look. He said, they see the warm inside? So Master Shenhua created a warm, stuck it inside the cup. And since then, she never dare offer him anything anymore. Isn't that cool? Okay, now it's my turn to tease the Vietnamese. That's what happened to you, bilingual. Now the Vietnamese are, these guys are laughing and giggling. What is great story about? So thành ra cái chuyện gì dễ sợ, cái chuyện nhà cái rất là dễ dàng. So they're still squinting, looking at me. He said, what is the story about? When is it going to translate? I said, kể chuyện ở ngày Tiên Hóa, có người đệ tử, người xuất gia là người da trắng, mà thích chiều chuộng lắm. Mỗi lần mà ngài đang giảng pháp như là đứng dậy, đi sửa soạn cái ly nước trà, ly gì đặc biệt để cho ngài uống. Mỗi lần làm như hồi mà ông cái Tiên Hóa cứ làm, nói, đừng có làm nữa, tôi không thích đâu, tôi không muốn đâu, mà nhất định làm như thường, người da trắng. Cái bữa kia bà cứ đưa thường lệ, đang giảng kinh, bà đứng dậy, bà đi soạn cái ly trà gì đó, bà đem tới cúng cho ngài Tiên Hóa. Hải Thanh Hoa, lấy lại đi, tôi không xài đâu. Mà nó, ủa sao vậy thầy? Cái ly này nó dơ rồi. Sao dơ, nó có mới rửa mà. Nhìn kỹ lại coi, nhìn trong ấy có con trùng ở trong đó. Ông dùng thần thông, ông thả trùng ở trong. Bà lật đật phải lấy con trùng, lấy cái ly đi. Từ đó về sau không bao giờ dám đưa cái ly nước cho ông. Ok. Got that, Janice? Okay. Anyway, so you empty all marks and you break all attachments, and that's how you accomplish all wisdom. Yeah. You see, Roberta, I have news for you. The reason you have this body here, because you have a particular attachment to food. I'm speaking from my personal experience as well. Okay? Because we hear because we work on that. We want to work on that. Nothing to feel bad about. Okay? Now the fact you're sitting here listening to it, it lessens it a little bit already. That's why we're here. We keep hacking at it until it goes away. That's the nature of cultivation. It's not about success. It's about trying. It's about doing it. Okay? See, ordinary people look at it as, oh my God, you're successful. You're so easy for you. No. For us cultivators, it's about struggling with it. That's the meaning of cultivation. If you don't have to struggle with it, it's not a big deal. It's not called cultivation. Isn't that right, Yen Hui Fashi? Cultivation is about struggle. It's not about success. We choose to struggle with it instead of riding on something easy like ordinary people would do. For example, they excel at certain things. That's how they're going to stay. That side of the fence. We'll not venture outside of it. We venture outside the fence. In the area we do well, we ignore it. We move into areas that we don't do well and struggle like hell. That's called cultivation. Is it clear? It's not about success. It's not about being pretty. It's not about impressing others. It's about struggling like hell. Okay? Because you know you are making progress. No one else does. Everyone looks at you, oh, you're so funny. You're still struggling like crazy. That's the beauty of cultivation. That's called humility. The arrogant ones are the ones who are not cultivating. They don't see, they're not struggling enough. When you struggle enough, you become so humble. Does that make sense? Okay? Cái tu hành đó phải rõ hiểu như vậy này. Cái tu hành đó, cái quan niệm thông thường người ta nói tu hành đó là cái sự thành công. Nói ông thầy nó dễ dàng dễ sợ. Ăn một ngày một bữa, ngủ ngồi, mặc áo rách, đi xe bộ ệt, không sao hết, thấy mà sống thoải mái, thành công dễ sợ, thầy sao hay dễ sợ, ok. Thấy cái gì cũng làm dễ dàng dễ sợ, nó không có gì khó khăn hết. Mấy người như vậy đâu không có tu. Cái người tu là cái người mà đang cực khổ. Ok. Cái tu là mình đang sửa cái mình làm không được. Mình đang cố gắng làm cái mình làm không được. Mới gọi là tu. Còn nếu mình thành công rồi mình tu làm cái gì nữa? Thành cái người mà khi mà ta tu như vậy, ta hiểu tu như vậy, người ta rất là khiêm tốn. Tại người ta đang thất bại. Nó không cách nào người ta ngạo mạn được hết á. Ta đang sửa cái hư, cái tật xấu người ta mà. Ok? Tu là như vậy đó, cái người hiểu tu là như vậy đó. Còn người không hiểu tu mới là đi ra tự cao, tự mãn, nghĩ là mình hay, giỏi hơn người ta. Mấy cái thứ đó là cái thứ chưa hiểu tu. Ok. Alright, any questions, comments? And the fourth one is you get to the other shore. Lúc đó mình tới qua cái bờ bên kia. What's the other shore? The other shore of true happiness. Qua bờ kia là bờ của cái sự hạnh phúc chân thật. Okay? All right, any questions about prajna? Có ai thắc mắc về cái bát nhã không? Okay. And what about great prajna, great azure ray? What does it mean? Cái đại là gì? It refers to transcendental prajna. Okay. It says here that transcendental dharma, transcendental prajna is the ultimate guide for all the dharmas. Cái xuất pháp xuất tế là cái pháp mà nó định hướng cho tất cả những cái pháp khác. And guiding them to the other shore, và dẫn họ tới cái bờ Niết Bàn. And in fact, in transcendental prajna, no dharma is not the Buddha dharma. Cái mà trong cái đại bát nhã đó, không có cái gì không phải là Phật pháp hết. Có nghĩa đạo giáo cũng là Phật pháp, cơ đốc giáo cũng là Phật pháp, tiểu thừa cũng là Phật pháp. Mặc dù mình có thể cuốn quyền cười tiểu thừa. Okay. No dharma is not Buddha dharma, meaning that Catholicism is Buddha, is Buddhism. Muslim, Islam is also Buddhism, including Hinayana also Buddhism. Okay, even though we laugh at them a little bit, we make fun of them a little bit. Okay, but still Buddhism. Nothing is not Buddhism. Why? Tại sao? Why is that, Roberta? You no longer discriminate. Look at everything as the same, whether it's Buddhist or non-Buddhist. Everything is the same. Okay? Is it easier to understand that way? Right now you see it's men and women. And you get to the point where women and men are the same. Lay people, level people are the same. Old and young are the same. Okay? No more discrimination. You're free from it all. From any attachments. Okay? That's total liberation. That's called great prajna. It is incredibly blissful. You have no more luggage. None whatsoever. None. You don't think of yourself as Caucasian, you don't think of yourself as famous, you don't think of yourself as superior, you don't think of yourself as inferior. None of these. He says, are. Total freedom. Isn't that wonderful? No more attachments. If you want to go buy shopping, you want to go shopping for Joseph, no problem. I pay up my debts. You want to go shopping myself, no problem. Go shopping with myself. Isn't it cool? I thought I got something here. So what's the difference? Huh? That's right. You have to be free from that urge. The urge does not move anymore. Then whether you go after the urge, or you on the surface, you are indulging the urge. Actually, in underneath, you're not. Doesn't matter. You according with the conditions. You're not indulging yourself. So to others who are the outside observer, they say, oh, you're just indulgent as before. What's this great about this treats this great transcendental wisdom? Because you look the same to me. Before, you used to go shopping. Now you even seem to go shopping even more often than before. And that's when we say, aha, my dear, that's called liberation. I go shopping, and yet I don't go shopping. Isn't it beautiful?
Before you go shopping for yourself, because you had to. Now you go shopping for other reasons, and yet you don't have to. So the outside people, they can't tell. Before you used to get angry, okay, for no rhyme or reason. Now you get even more angry, more often, okay, on the surface only. Because if you are not after that and you're not able to get angry anymore, then aren't you attached to not getting angry? Absolutely. If after you become enlightened and you don't get angry anymore, that means that you don't get angry anymore. That means you are so attached to not getting angry. Right?
No.
What?
It doesn't mean you're attached to not getting angry. Yes, you are.
This is what the problem with the arhats.
You're attached to not getting angry?
That's right. That's right. That's their problem.
But you can make someone angry.
But
you can make someone angry when they try.
They will not get angry. You cannot. Trust me. You cannot. Okay? You cannot. You cannot possibly make him angry. Yeah, but that's why I haven't explained the Prajnaparamita Sutra yet. Wait until I explain it. Vajra Sutra yet. Okay, so you have to get to the point where whether you get angry or not getting angry is the same. Because the arhats still are stuck at not preferring not to get angry. It's not true wisdom yet. You see that? Nghe có hiểu không? Mình phải tới cái trình độ mình giận hay là không giận nó cũng giống nhau thôi. Tại vì cái vị tứ quả la hán á không làm họ giận được, tại họ thấy cái không rồi họ không giận được nữa, họ không còn giận nữa. Nhưng điều họ còn chấp vào cái không giận. Các cái vị Bồ Tát á giận không giận nó cũng chừng đó thôi. Hoàn toàn tự tại. Chứ còn người ta thì vẫn còn chấp vào cái tướng là tôi không được giận, tôi là tôi này nọ. Và tại vì người ta vẫn còn chấp vào cái không giận. Chấp tướng. Chấp ngã còn đỡ. Chấp tướng còn nặng hơn nhiều. Okay, any questions? All right. 1267, slide number 2, after an hour and a half. You guys ask too many questions. Quý vị hỏi nhiều quá, nên thành phải giảng thiệt. Now, 1267, tấm 1267. Red ray and the gray red ray. Quang màu đỏ với màu đỏ lớn. Red ray here represents expedience. Cái màu đỏ tượng trưng cho cái phương tiện. The expedience that we need to utilize to unglue and untie knots. Cái phương tiện là cái cần thiết để mình gỡ cái kẹt, cái rối của người ta. Okay, and enables us to sever delusions, giúp cho mình đoạn được cái hoặc của mình, and to certify to the truth, mà chứng cho cái thật. All right. So, any question? It's straightforward, right? Có gì đâu mà thắc mắc đâu, đúng không? Sao?
Khi hào quang Phật lúc này thôi, chứ không phải hào quang của mình. Có một ông kia màu nó hào quang, cái một ông kia ông thoát màu tao màu, cái một ông kia đạo giáo mà toát cái màu hào quang màu đỏ, tại ông kia ông dâm dục. Còn Phật cái màu quang màu đỏ của Phật này là không phải cái màu đỏ của cái dâm dục. Tôi thấy á, có ông kia đạo giáo có tí trình độ cái tình dục nó hơi cao một tí, thành nó toát cái màu đỏ. Còn cái màu đỏ này của Phật là hoàn toàn nó khác hẳn. Thánh thì nó nói nó giống nhau được. Okay.
Dạ thầy, cái hào quang tức
là của một người mà có cái hào quang đỏ. Không, cái này trong cái chỗ này là Phật lúc mà Phật ngồi đó Phật phát cái hào quang màu đỏ nó ra, có nhiều màu khác nhau, cái màu đỏ nó tượng trưng với phương tiện. Lúc này thôi. Chứ không thể nói người khác được. Ok, rõ ràng phải cẩn thận.
She asked the red ray here, does it refer to a person red ray that symbolizes experience? I say no, be careful. This sutra here, it says at this point in time the Buddha emitted red rays. Okay? Only the Buddha at this point in time, this symbolizes the experience. Because I saw in Taiwan an abbot of a temple who emitted red rays. He has red light, and the red light came from his excessive attachment to sexual desire. It's not the same as the Buddha's here. Okay, be very careful. Yeah, the guy is just likes girls. Okay. And the liked them a lot, actually, excessively. And the great red ray here refers to the experience of the one vehicle.
Cái mà đại này là tượng trưng cho những cái phương tiện của một cái nhất thừa.
They enable the three vehicles to expound on the provisional to reveal the actual.
Thì làm cho cái tam thừa khai tiệm để mà hiện cái thật.
Simple concept, right? Nothing to worry, nothing that's unclear at all. Có ai có thắc mắc gì những cái quan điểm này không? Experience, what are experience? Phương tiện là cái gì?
Experience, by definition, are the most efficient way to unloop or untie knots. Phương tiện là gì? Phương tiện là những cái mà thuận lợi nhất, lẹ nhất để gỡ rối cho người khác.
Okay, that's what they call experience. Experience because it's the best way to get there. It's a shortcut.
Đường tắt. Biết đường tắt. Không biết thì tốn thì giờ, tốn sức dễ sợ. Biết đường tắt nó rất là lạ. Cái phương tiện chỉ là cái đường tắt thôi.
Okay? Most efficient way. To help others. Okay? Help others what? Sever their delusions.
Giúp người ta gì? Giúp người ta để đoạn những cái hoặc của họ.
Đoạn cái hoặc. Cái hoặc.
Hoặc chứ không phải hoặc. Hoặc là chữ W. Hoặc là chữ H. Hoặc. Hoặc. Hoặc.
Okay, giống. Okay. So, sister of the Buddha. What happened at the Buddha? What did he do? Ngài Phật sao? He saw a bunch of people who are attached to thinking and knowledge. Thấy một nhóm người thông minh, thích hiểu. So what did he do? He taught the Agama Dharma. Ông dạy, Ngài mới dạy cái pháp A-hàm.
mà rất thích hợp cho những người mà thích hiểu. Nikaya. Nikaya phải là agama đủ thứ hết. Mấy người mà thích hiểu, cô quen ai người thích hiểu không? Thích học không? À, không quen ai hết. Tôi vậy, tôi không quen ai hết đó. À, tôi không muốn quen mấy người đó. À, mấy người như vậy đó, thì ngài dạy cho cái pháp A Hàm. So for example, he saw these people who are attached to knowledge and would like to hoard knowledge. He taught them the agama, the dharma. The agama dharma is basically a lot of marks. Cái pháp a hàm là gì? Pháp tướng, rất nhiều tướng, để nó chụp vào cái tướng. Có tướng mới thấy chứ. Đòi thấy rồi hiểu, phải cần cái tướng mới thấy mới hiểu. Remember that these people are attached to marks. Therefore, the agama has plenty of marks them to attach to. Lead them finally to let go all those marks. You see, this is the beauty of the provisional. The Buddha gave us a lot of things to attach to the limit. And once you reach our limit, then you're able to let go. So it's okay to, for example, Roberto, eat until your stomach is about to burst. And then you say, okay, I got my full now. I'm no longer have a craving with these things. I can stop now. That's one way. Just the flip side of the other approach. Right? That is you control yourself and not indulge. The flip side is you indulge like crazy until you see this is stupidity. It's real stupid to indulge. Then you can let go. So I'm with you. Let's indulge to the limit. Then we are able to let go. That's one way. Trust me. It works very well. Okay? What's the difference? If you can stop yourself, you don't get hurt. You are able to let go because it hurts now. And you see, and you realize it's stupid to indulge into something that's really nonsense after all. Does it make sense? That's two ways to teach people. Those people who have the conditions, teach them to abstain. The people who can't, fill up the plates. And then you explain to them. That's what you have to do with Roberta. Fill up her plates. Don't talk to her about emptiness. After she's satiated, then it's okay. Now she'll listen. Right, Roberta? See? That's called expedience. Does it make sense? You cannot, we can't force you to look at something as empty. It's nonsense. The only way you look at it is when it's real there and fill up your tummy and it tastes good. And you look at it and say, if it tastes good right now, how is it after you swallow it? It's no longer there. And then it goes in here and stretch your stomach and causes digestion problems. So your self-indulge is simply self-harm. Okay? That's one way to let go. If you see that, you're able to let go. Okay? So you see, one side is emptiness, one side is real. Either one works. Either way works. If you know how to use it, that's expedience.
Nghe để con nghe giảng phần này với con nghe cho rõ, tại con đang thắc mắc cái chuyện này lắm, ngồi đó mà thắc mắc trong cái pháp này nó trừu tượng quá đi, nghe không hiểu gì hết. Nói chuyện phương tiện nghĩa là sao? Tùy căn cơ của mỗi người, có người có căn cơ, có người có cái duyên thì giảng người ta nói cái chuyện ham ăn thôi, ham đồ ăn thôi, thích ăn thôi. Có người ta có cái duyên đó thì nói người ta là cái đồ ăn đó có gì đâu, nó là không, thì người ta ok vậy thôi, tôi không thèm nữa, dễ dàng, một cách dễ dàng lắm. Ok, còn có người khác như Quả Ngân với tôi á, ok, thì nói đồ ăn không sao mà không được, nó thơm phức, nó ngọt như vậy mà sao mà không được,
thì làm gì? Mấy người đó làm cái gì? Mình cho ta ăn luôn cho nước bụng luôn. Ăn nước bụng xong á, ngồi canh bụng đó. Sao? Ăn đã chưa? Được. Có chào bữa nào tới chùa ăn đã quá. Ở nhà không có được thoải mái như ở chùa như vậy. Xong mình nói nghe. Thì ăn bây giờ đồ ăn, bây giờ còn nhớ hương vị đồ ăn sao nữa? Không, bây giờ không nhớ nữa. Ăn bây giờ đưa một tô khác nó ăn, nó cái bữa lưỡi nó tê rồi. Không còn thấy ngon nữa. Trong đó cái đồ ăn nó nhát trong bụng, cái bụng nó cành ra, nó nứt bụng luôn. Đó, bây giờ bị vấn đề gì? Mập nè, tiêu hóa nè. Xong nó buồn ngủ nè. Vào nghe thầy giảng pháp ngồi cục lên cục xuống nè. Mất cỡ chết nè, không? Thành như vậy mình làm cái gì? Nói thôi không ăn nữa, tại mất cỡ quá đi. Ăn vô duyên. Đúng không? Nó một cái thú vui nó thoáng qua như vậy, mình trả cái giá mà nhiều rồi, trả cái giá nó quá cao sau này. Thành mình bỏ nó được. Tại hai cái gọi là phương tiện hết. Phương tiện thứ nhất á, mình dạy tôi thấy là cái là cái không, mình không cần chấp nó không có ý nghĩa gì hết, gọi là cái không. Phương tiện cái phần phương tiện thứ nhì á, là cái hữu, có nghĩa là nó có thật, mình cho ăn cho nó đã đi. Tôi là cái phần thứ nhì. Nếu quý vị có thắc mắc là thầy phía nào, tôi thầy là phía hữu. Giải thích dễ sợ, thích mấy cái đồ hữu, sở hữu. Thành ra mình cứ ôm nó đi, ôm đến lúc mình ôm không nổi nữa, mình hết sức ôm rồi, mình bao nhiêu mình xả được. Mình nói cái đồ là đồ vô duyên, không cần ôm nó. Nó không có ý nghĩa gì hết. Ôm nó cũng chừng nó, mà không ôm nó cũng chừng nó thôi. Ôm nó chỉ khổ thôi. Cái phần thứ nhì khi mình vào cái đường hữu á, mình nhìn cái khổ. Tại cái hữu nó đem lại cái khổ của mình. Ok? Cái không nó đem lại cái lạc của mình. See, when you go the emptiness route, it gives you the bliss of emptiness. You go with the existence route. Okay, then you endure the suffering and you see the suffering of existence. You are able to let go just as well. Isn't that beautiful? That's called experience. Đó gọi là phương tiện. Does it make sense? You will fashion. It's okay to go shopping if I were you. Keep on shopping. Okay? Lai said, yeah. Buddhism has many experiences. Okay. It's a combination between emptiness and existence. You have all kind, you have a full range. That's Bodhisattva Dharma. The arhats, they only stay on the empty side. It's kind of forcing themselves. Okay. That's why they cannot help people who are so attached to the real stuff. They can't help them. Because they don't know how. Okay? Does it make sense, Roberta? That's called experience. You have to see what people are and give them something that is suitable to them. You can't have one size fits all. It's not such a thing. Okay? Does it help, Janice? Yes, question. For me, one side fits all?
Just crossing
my legs, one side fits all. No, he doesn't understand me yet. I'm a nice guy. I'm flexible. You like? I like. You don't like? I don't like. Okay, anyone has any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So that's what provisional is, expedient. What about the actual? Actual is actually the truth. Okay. That the truth of things, that is the reason we suffer because of our attachments. You undo those attachments, you have no more suffering. You're free from it all. You're happy all the time. Now, because of our attachments, sometimes we're happy, sometimes we're not. Am I correct? Sometimes you're happy, sometimes you feel like a nut. Right? Sometimes you don't. It's the way it is. That's the nature of human existence.
Okay? If you're free from that desire, okay, then it's incredibly blissful. It's the actual. You're free from it all. Okay? All right. Any questions? That says, deep I can go with actual because I don't know what actual is. So I need to dance around the issue a little bit. I know about experience, but I don't know about the actual. Questions? Ai thắc mắc gì không? Same thing. Just in case Wu Yin wonders, just trường hợp mà cô Quả Ngân nó thắc mắc. Just the same with leg pains. Giống như cái chân nó đau vậy đó. Okay? You can do, I'm being specific, Roberta, if you look at your leg pains, start to hurt. What do you do? Or Yen Hui Pha Sư, what do you do when your legs hurt?
Unbuckle.
Unbuckle. That's right. Okay? Chân nó đau làm cái gì? Mình nói thực tế đi. Bây giờ nói chuyện, đừng nói chuyện ăn, mà nói chuyện cái chân nó đau. Okay? Không biết ai có, không ai, chắc không ai còn cái vấn đề chân đau nữa. Okay, no one has a leg pain problem anymore. So maybe I'm off subject. Oh, only one person in the back here who's interested in leg pains. Okay. Chân nó đau sao? What do you do? Chân nó đau làm cái gì? Mình mở gỡ chân ra đúng không? You wiggle a little bit. And then you unbuckle. Right? Mình lắc lắc một tí. Xong mình tháo chân ra. Huh? And then you massage a little bit. You do acupressure. You press a little bit, and you look around. Oh, this is too much suffering. This is so much suffering. Too much for me. Mình đau xích xoa, bóp tay bóp chân, xong mình than, trời sao tu mà khổ quá, tu mà khổ quá, tu mà khổ quá, chừng nào nó mới hết đi. Ông thầy sao mà khó quá đi. This master is too demanding. He insists that I endure the leg pains. Mà ông thầy bắt chứ. Trước giờ mình suốt đời mình đâu có vấn đề rồi. Mình tới gặp ổng mấy ông, mới dụ mình rồi, xếp bằng thôi chứ đâu có ai bắt mình xếp bằng đâu. Okay, so what to do? What to do with the leg pains?
Endure.
Huh?
Endure.
If you go like this and you unbuckle, then leg pain is real. Right? I don't know what to do with it myself, so I'm still thinking. Okay, let me think a little bit. Yes. He says because you lack the mind of giving, because you give away your two legs, the pain in your two legs, but you can't.
Đâu phải của mình đâu mà bố thí. Nó đau ở ngoài nó tới, sao đâu phải của mình mà bố thí được. Nếu của mình là mình đã bố thí được rồi. Cái đó nó người ta đè đầu mình á, bố thí không được.
I say it's not yours to give away. The pain is not yours. It's imposed upon you.
Nó đè lên đầu mình đâu phải của mình đâu, thành đâu có cho được. You cannot give it away. It's imposed upon you.
Thì gỡ, một cách gỡ là cái đó. One way. And now she's gonna ask for a medicine master Buddha plaque now because he might resolve it.
Có thể, không có cam đoan được. Nó bớt một loại đau, đều chưa chắc nó bớt loại đau khác. Tại cái phước ấy, nhiều khi nó bắt mình nhìn cái đau, mình gỡ hết một lúc được. Còn nếu mình gỡ một loại đau này, nó là đau khác nó tới, mình cũng không biết cách gỡ. Thành cái tay hay nhất là nhận cái đau, chứ không phải là chạy nó. Nhận là nó gỡ hết tất cả. Còn chạy là chạy một loại thôi. Okay. Nhiều người ta không đủ sức, ta phải chạy trước. Okay. Thành phải giúp người ta, cái dược sư đó là người ta chịu không nổi, phải cho ta gỡ một loại cái đã. Khi một cái loại thứ gì nó tới, ta đủ thì giờ, mà có đủ sức, ta chống chọi nó. Không có nghĩa nó biến mất nha. ok, giúp họ gỡ mấy cái đó thôi. Ừ, đúng rồi, mình lên thắt lắc thắt thắt lưng từ thắt 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 dây từ bận hết đau ngay tới. Yeah. She says a lot of people have the same problem she has. If you put the legs, left leg on first and then right leg on, it hurts a lot. But if you put the reverse, the order, they can sit without any problems. But here we sit with the left leg on first and the right leg on top later, afterwards. So, and many people have that problem. Only here is this temple. The other temple, they allow you to switch orders. It's not a big deal. I guess I just like to inflict pain on people, I guess. Chắc là tại tôi thích làm cái gì đau thôi. He said the left leg is a main culprit. Okay. Mới giảng xong những gì nói không hiểu. I just explained it to you 10 minutes ago. You still refuse to listen to me. Okay. It's not about the pain, the leg pains, the being free of the leg pains. Quý vị nghe mà vẫn nhớ. Okay. Listen carefully. It's not about being free of the pain. It's about the pain itself. You have to learn, cultivation is to struggle with it. It's not about trying to get to the point where there's no more pain. If you get to the point where you have no more pain, you don't have to cultivate anymore. Nói rồi mà vẫn như, nghe một tai ra là tai kia lập tức, mọi người đau ra, đau, đừng đau, con vẫn muốn cái đau. Cái đau là mình muốn nó, mình cầu nó, để mình tu. Bác Thân Hương cười khà, nó may quá tôi không cần đau, may cái gì tôi đâu cần đau đâu. He says, let me explain to you. I just explained to you a while ago, cultivation is to do something that you struggle with. So it's about the pain itself. It's not about being free from the pain. It's about looking at the pain and learn to struggle with it. That's what cultivation is about. I explained to you a while ago, it's about struggle. It's the struggle, it's not about success. And Qin Qiang says, oh, I'm glad I don't have ever have to struggle with all of that. Now what do we call that? Not cultivation.
It's the hardest thing to learn.
You learn to struggle with it.
Very hard thing to learn.
Okay. It's what it's all about. It's not supposed to be pretty. It's not supposed to be impressive. It's supposed to be a big struggle. Okay? Then you're on the right tracks. Cái đang đau là mình đang tu. Cái không đau là mình không còn tu nữa. Mấy người nó láo. Nếu mấy người nó láo, trước sau chân nó sẽ đau. Không ai thoát cái được hết. Ai cũng đau hết. Tôi cũng đau nữa. Tôi cũng đau nữa nhé. Bây giờ đang đau thấy mồ, mình giả bò cười thôi. Đau chứ. Nhập định, định nhớ vẫn đau như thường nhé. Tùy loại định khác nhau nhé. Có lời định vẫn thấy đau như thế, có lời định không thấy đau. Mình chọn cái lời định mà có đau mới tu chứ. Còn nhập cái định mà không để không thấy cái đau thì cái loại đó mình đâu tu làm cái gì.
She says, this is very close to her heart. She says, boy, this leg pain here, I'm really struggle with it. I said, so what about people who claim they have no leg pain? Said they're all lying. So what do you mean? I mean, they're lying. Everyone has pains. I said, one time or other, they will eventually all have pain. I mean, including when you're in samadhi? I said, yes, of course. But I thought there's some samadhi where you enter samadhi where you have no more pain. Yes, it says those kind of samadhis. And also the better samadhis where you enter samadhi, you still feel pain. Okay? That's the kind of samadhi you want to cultivate. Okay. What about you? Are you in pain? Yes, I'm in pain. I'm only pretending I'm not in pain. I'm laughing and so on because I'm trying to impress you, that's all. Otherwise, you guys would not be impressed. If I appear to be struggling with it, then why would you want to learn my technique? Because I still fail at it, right? So that's why I learned to put up a facade. I got it made. I got it all figured out. It's no longer a problem, but it's still a big problem. Now you know the truth. It's all expedience. Huh? Ah, but on the other hand, I'm in pain and yet I'm not in pain. Yes. That's right. That's the whole point. You got it, kiddo. You want the pain so that you look at your, you have a chance to look at your attachment. Am I attached to it or not? Because the pain is there. It hurts when you do it like this. You cannot deny it does not hurt, right? Okay? Look, it's kind of pinkish. It means that it hurts. Okay? Then, just because it hurts does not, you don't need to refute it. There are two parts. The physical hurt and the mental hurt. The physical part is there, but the mental is not. So it hurts, yet it doesn't hurt. That's what it means. Is it clear? You're not free from this body. They come and hit you, it's going to hurt. But you're free from it up here. So they come and put a claim on you. Okay? They force you to go shopping. You go shopping, but you're not attached to it. You can file all the claims you want. I'm still free from you. That's freedom. And yet, you don't appear to be free. All right. Any questions? Okay, I need to stop here. Yes, one more question in the back. About shopping, I imagine. Nó qua rất lẹ. Nó qua lẹ hơn nhiều. Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ. Tôi không bị như vậy mà.
Sao quá thì anh
cứ tập. Ừ. Chịu nó qua rất lẹ. Dạ. Một khi mình ngồi được phía bên chân kia rồi á, chỗ đổi chân qua lúc đầu nó khó thôi chứ còn nó đổi rồi một thời gian nó qua rất lẹ. Không còn khó nữa. Thì bởi vì tôi mới gọi là mình là tu. Tu phải đau chứ, cái đòi không đau đâu có được. Ừ, đúng không? Ok, question. À, có ai thắc mắc sau này? Yes.
Ừ. Ngồi tự nhiên được hả?
tôi cố gắng đưa ngồi tự nhiên không được.
Khi ngồi tự nhiên thì nó đỡ đau rồi.
Đấy là đêm nó sẽ không mạnh đâu mà.
Sao tự nhiên được, đau là đau chứ sao mà tự nhiên được, vừa phải thôi chứ. He says, if I hurt, can I sit naturally as if nothing happened? How is it possible? When it hurts like hell. How can you sit with that as if nothing happens? Okay, I can't do that. Yes. Anyone else? Huh? Đừng có sợ cái đau. Cái đau là nó tự động rồi. Nó phải tới với mình. Ok. Một chiếc già. Chư Phật thì không còn đau. Cái đó là sự thật. See, the Buddhas have no more leg pains. Ok. That's the truth. Ultimately, it goes away. But it takes a long time, honey. Long time. This is why we call cultivation. We still need to cultivate. Until we become a Buddha, then it's no longer a struggle. Is it clear? Until you become a Buddha, it is a struggle, folks. No other ways about it. You have to struggle until you get there. Okay? So sooner the better. Leave the home life and struggle with us. That's today's theme. Okay? Đức Phật á, thì hết đau rồi. Hoàn toàn hết đau. Còn á, chưa thành Phật á, là phải thấy cái đau. Còn ngu quẩn. Còn cái sự tranh đấu ở trong. Okay? Bồ Tát phải tranh đấu chứ. Okay? Thành ra cái hay của Đức Phật là Đức Phật không còn đau nữa, ngồi không còn đau, cái chân không đau nữa, đứng dậy giống như Phật có thể ngồi xếp bằng như vậy mà sau một ngàn năm nữa đứng dậy cũng giống như mới xếp bằng có một phút thôi, trình độ ngài như vậy. Có đau chứ, chưa thành Phật thì còn đau. Cứ thắc mắc cái đau hoài. Chấp cái đau dễ sợ. Phải nhìn cái đau á, mình mới tu được. Chứ lúc mà không đau mình mới sợ. Cái đau là mình đang mừng. Đừng có sợ cái đau. Mình chống chọi cái đau là mình đang tu. Chứ đừng bị nó chạy đi là mình phiền lắm. Hiểu không? Phải ôm nó, đừng có sợ nó đau. Mình chấp nhận nó. Yes, in English, I explain to them, you know, it's just a struggle. See, if the pain comes, embrace it. It's part of the experience. If it goes away, that's when you begin to be in trouble. When it's there, you still have a target inside. You still can work with it. When it goes away, then what are you going to do now? There's no more pain. Life takes on no more meaning. See, no, nothing else to do. Johnny said, yeah, I don't buy that. I still prefer no leg pains. So do I. Okay. I have an appointment to go to. I have to cut you off here. Có ngày có hẹn, thành không thể nào mà la cà quý vị được. Okay. Tôi xin lỗi. I have an appointment. I need to go somewhere. So, actually, we need to go take a look at a place. Anyone wants to go? Ai muốn đi qua chỗ, qua chùa không? Quá Ngân có rảnh không đi coi không? Đi vòng coi. Chân nó đau quá, vậy những cái chân đau muốn đi đâu nữa. We go take a look at that place. À, đi coi, đi chơi, đi coi một vòng. We go take a look at the place. Okay.